Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, mùng 8 tháng 7, trước hết, chúng tôi xin tường thuật với quý vị ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông của Đức Thánh Cha Francisco và các vị thủ lãnh các giáo hội tại Paris, miền Nam Italia. Tiếp đến trong một phút cầu nguyện, Tứ Quý sẽ trình bày về đề tài Cha Đắc Lộ trở lại đàng trong. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Chúa Giêsu có gia đình không? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh tường thuật ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông diễn ra tại Paris, miền Nam Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm qua mùng 7 tháng 7, Đức Thánh Cha đã dành hơn 10 tiếng đồng hồ cho ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, cùng với các vị thượng phụ và tổng giám mục công giáo và chính thống từ nhiều nước Trung Đông tự về tại thành phố Paris, cách Roma gần 400 cây số đường chim bay về hướng Đông Nam. Hưởng ứng sáng kiến của Đức Thánh Cha và đến tham dự có các thủ lãnh của 20 giáo hội Kitô Trung Đông, trong đó có 5 vị thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, có tòa tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp đến là Đức Thượng Phụ chính thống Hy Lạp ở Alexandria và toàn Phi Châu, Đức Tổng Giám mục Hilarion, đại diện Đức Thượng Phụ chính thống Nga và 2 vị Tổng Giám mục khác. Có 4 đại diện của các giáo hội chính thống Đông Phương, tức là những giáo hội ly khai khỏi công giáo sau công đồng Chalcedonia năm 451, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Tawatros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, tiếp đến là các vị thủ lãnh chính thống Syriac, Armeni Tông Truyền, tại Armeni và tại Liban. Ngoài ra có Đức Thượng Phụ Majewarchis II của giáo hội Assyri Đông Phương. Về phía công giáo có 6 vị thượng phụ công giáo Đông Phương và Đức Tổng giám mục Pitsabala, giám quản tông tòa tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem. Sau cùng là Đức giám mục tin lành Luther ở Thánh Địa và một nữ mục sư đại diện hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Trung Đông. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn thành phố Paris làm nơi cử hành ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông. Vì thành Paris có hài cốt của Thánh Nicola, giám mục thành Smyrna hồi thế kỷ thứ tư bên Thổ Nhĩ Kỳ, đã được 64 thủy thủ thành Paris đưa về đây vào năm 1087. Thánh nhân rất được các tín hữu Kitô Đông Phương tôn kính. Ngoài ra thành Paris hiện có 325.000 dân cư, vẫn được coi là ngã tư của các dân nước và là phòng thí nghiệm đối thoại. Tại đây có trung tâm đại kết Salvatore Manna, Học viện thần học của các cha dòng Đa Minh và nhiều sáng kiến khác. Paris cũng được coi là cửa sổ hướng về Đông Phương, là điểm gặp gỡ giữa các tín hữu công giáo và chính thống, và là nơi thu hút nhiều tín hữu hành hương đến từ các nước Đông Âu. Cũng tại đây nhiều văn kiện quan trọng về sự hiệp nhất Kitô đã được phê chuẩn. Mỗi năm có hơn 1 triệu tín hữu và du khách đến thăm Paris. Tầng hầm Vương Cung Thánh Đường Thánh Nicola có thể chứa được 250 người. Mỗi thứ năm khi các tín hữu chính thống Nga cử hành phụng vụ, thì tầng hầm này đầy người. Các tín hữu chính thống Nga đông nhất, rồi tới người Rumani, Hy Lạp và Georgia, nhưng cũng có cả các tín hữu chính thống đến từ Ethiopia và Eritrea bên Phi Châu.
Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Roma đến Paris lúc quá 8 giờ sáng và đến trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Nicola. Hàng ngàn tín hữu đã chờ sẵn tại quảng trường trước Thánh Đường. Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng vị thượng phụ và các vị thủ lãnh Kitô khác trước khi các vị tiến vào bên trong thánh đường và xuống tầng hầm nơi có hài cốt thánh Nicola. Vào bên trong, Đức Thánh Cha đã chào thăm cộng đoàn các cha dòng Đa Minh được ủy thác cai quản thánh đường trước khi xuống hầm đền thờ. Tại đây, cái đèn hình con thuyền có một ngọn lửa được đốt lên, hình con thuyền tượng trưng cho giáo hội. Trên thuyền có thánh Nicola và trên vai thánh nhân có hai chén thánh, tượng trưng giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương, với dòng chữ viết bằng tiếng Hy Lạp và Latin, ghi lại ước nguyện của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly. Ước gì chúng được nên một. Hai chén này được đựng các dầu khác nhau, chứng tỏ các nghi lễ khác nhau, họp thành giáo hội, tượng trưng sự phong phú của giáo hội. Sau nghi thức viếng mộ, Đức Thánh Cha và các thượng phụ ra ngoài thánh đường để lên xe buýt đi tới các khu vực vòng cung cạnh bờ biển gọi là Rotonda, cạnh đường Janella. 50.000 tín hữu đã có mặt sẵn tại đây, họ đứng dọc theo con đường ven biển, và vài trăm người khác đứng trước lễ đài có mái che lưng quay ra biển. Thánh Cha và 19 thượng phụ ngồi thành hàng dài trên lễ đài, phía sau lưng là Thánh Giá Lớn và ảnh Thánh Nicola. Trong lời dẫn nhập buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha nói:
Chúng ta đến hành hương tại Paris, cửa sổ mở toang hướng về Đông Phương, mang trong tâm hồn các giáo hội, các dân tộc chúng ta và nhiều người đang sống trong những tình cảnh rất đau thương. Chúng ta nói với họ: Chúng tôi gần gũi anh chị em. Anh chị em thân mến, tôi chân thành cảm ơn anh chị em đã đến đây với lòng quảng đại và mau mắn, và tôi rất biết ơn tất cả anh chị em đang đón tiếp chúng tôi tại thành phố này, thành phố gặp gỡ và đón tiếp. Trong hành trình chung, mẹ Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta. Ở đây mẹ được tôn kính dưới tước hiệu là Ondegitra, nghĩa là vị chỉ đường. Tại đây có hài cốt Thánh Nicola, vị giám mục Đông Phương rất được tôn kính, vượt lên trên các biển khơi và ranh giới giữa các giáo hội. Xin Thánh Nhân vị làm phép lạ chuyển cầu để chữa lành các vết thương mà bao nhiêu người đang mang trong lòng. Tại đây chúng ta chiêm ngắm chân trời và biển cả, và chúng ta cảm thấy được thúc đẩy để sống ngày này với tâm trí hướng về Trung Đông, ngã tư của các nền văn hóa và là chiếc nôi của các tôn giáo độc thần lớn. Tại đó Chúa đã đến viếng thăm chúng ta, người là mặt trời mọc lên từ trên cao. Từ đó ánh sáng đức tin đã lan tỏa trên toàn thế giới. Từ đó đã nảy sinh ra những dòng nước mát linh đạo và đời đan tu. Tại đó các lễ nghi cổ kính, có 102 được bảo tồn cùng với những phong phú khôn lường của nghệ thuật thánh và thần học. Ở đó có gia sản của các giáo phụ trong đức tin. Truyền thống này là một kho báu cần phải được chúng ta hết sức bảo tồn, vì tại Trung Đông có căn cội của chính tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Ma su questa splendida regione si è addensata specialmente negli ultimi anni una fitta colte di tenebre. Guerra, violenze, distruzioni.
Nhưng trên vùng Trung Đông huy hoàng ấy có một màn đen dày đặc bao phủ, nhất là trong những năm gần đây. Chiến tranh, bạo lực và tàn phá, chiếm đóng và những hình thức cực đoan, cưỡng bách di cư và bỏ rơi, tất cả diễn ra trong sự thinh lặng của bao nhiêu người và với sự đồng lõa của bao nhiêu người khác. Trung Đông đã trở thành phần đất của những người rời bỏ quê hương của mình, và có nguy cơ sự hiện diện của các anh chị em chúng ta trong đức tin bị xóa bỏ, làm biến dạng chính miền này, vì một Trung Đông không có tín hữu Kitô thì sẽ không còn là Trung Đông nữa. Ngày hôm nay bắt đầu bằng kinh nguyện, xin ánh sáng của Chúa phá tan bóng đen trên thế giới. Trước mộ Thánh Nicola, chúng tôi đã thắp lên cây đèn, một ngọn, biểu tượng của giáo hội duy nhất. Ngày hôm nay, cùng nhau chúng tôi muốn thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Ước gì những cây nến sáng chúng ta sẽ đặt trở thành dấu chỉ một ánh sáng còn chiếu tỏa trong đêm tối. Thật vậy, các tín hữu Kitô là ánh sáng thế gian, không những khi mọi nơi chung quanh đều sáng ngời, nhưng cả khi trong những lúc đen tối của lịch sử, họ không cam chịu bóng đen bao trùm, nhưng nuôi dưỡng tim đèn hy vọng bằng dầu kinh nguyện và tình thương. Vì khi chúng ta giơ tay lên cao để cầu nguyện, và khi chúng ta giơ tay ra cho anh em mà không tìm kiếm tư lợi, thì ngọn lửa của Thánh Linh, Thánh Thần Hiệp Nhất, Thánh Thần An Bình sẽ cháy sáng và chiếu tỏa. Hiệp nhau chúng ta cùng cầu nguyện để khẩn cầu Chúa Tể Trời Cao ơn hòa bình, ơn mà nhiều kẻ hùng mạnh trên trái đất này chưa tìm được. Từ dòng sông Nin đến thung lũng sông Jordan và xa hơn tiến qua sông Oronto cho đến sông Tigre và Euphrates, vang dội tiếng kêu của thánh vịnh, hòa bình xuống trên bạn. Chúng ta hãy lặp lại cho những anh chị em đang chịu đau khổ và những bạn hữu của mọi dân tộc và tín ngưỡng, xin hòa bình ở trên các bạn. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta đặc biệt khẩn cầu cho Jerusalem, thành thánh được Thiên Chúa yêu thương và đang bị thương vì con người. Chúa vẫn còn khóc thương và nói, hòa bình xuống trên ngươi. Hãy có hòa bình, đó là tiếng kêu của bao nhiêu Aben ngày nay vang vọng lên trước tòa Chúa. Chúng ta không thể để cho người ta nói về họ tại Trung Đông cũng như các nơi khác trên thế giới rằng, tôi đâu có phải là người canh giữ em tôi. Sự dẫn dưng giết hại và chúng ta muốn là tiếng nói chống lại sự giết người bằng sự dẫn dưng. Chúng ta muốn lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, cho những người chỉ có thể nuốt lệ, vì Trung Đông ngày nay đang khóc, đang đau khổ và thinh lặng, trong khi những người khác chà đạp nó và tìm kiếm quyền hành và của cải. Chúng ta cầu nguyện cho những người bé nhỏ, đơn sơ và bị thương, xin cho anh chị em được hòa bình. Thiên Chúa của mọi an ủi, chữa lành những con tim tan vỡ và băng bó các vết thương, lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con.
Sau lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha, các vị thủ lãnh các giáo hội lần lượt xướng lên những lời khẩn nguyện bằng các thứ tiếng địa phương. Xin Chúa thương ban hòa bình cho vùng Trung Đông. Xen kẽ đó là hai bài đọc sách thánh và tin mừng và các thánh ca. Cuối buổi cầu nguyện, một đoàn các trẻ em đã mang những ngọn nến sáng lên lễ đài để trao cho Đức Thánh Cha và các thượng phụ để các vị đặt trên giá. Sau buổi cầu nguyện, các vị trở lại Vương Cung Thánh Đường để tham dự cuộc gặp gỡ đối thoại trong 2 tiếng đồng hồ. Trong Vương Cung Thánh Đường ở gian giữa, các băng ghế dài được khiêng đi để đặt một bàn tròn lớn ở giữa, chung quanh là 20 chiếc ghế hoàn toàn giống nhau, dành cho Đức Thánh Cha và 19 vị thủ lãnh các giáo hội khác. Trước mỗi vị có một micro và đằng sau mỗi ghế có một ghế dành cho các vị phụ tá của trưởng phái đoàn. Ngoài Đức Thánh Cha, các vị thượng phụ của chính thống Đông Phương, còn có đại diện của Giáo hội Tin lành Luther ở Thánh Địa và một nữ mục sư thuộc Hội đồng các Giáo hội Kitô Trung Đông. Ngồi cạnh Đức Thánh Cha là Đức Tổng Giám mục Pierre Battista Pizzaballa dòng Francisco, giám quản tông tòa tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Đức Tổng Giám mục có nhiệm vụ trình bày một bài giáo đầu mở ra cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại và thảo luận hoàn toàn dành riêng, nên mọi người khác phải ra ngoài, ngoại trừ các vị phụ giúp các thượng phụ, các thông dịch viên bằng 5 thứ tiếng được sử dụng là Ý, Ả Rập, Hy Lạp, Anh và Pháp. Ngoài ra còn cho các nhân viên thu hình mạch kín để các thông dịch viên có thể theo dõi và thi hành công việc. Sau cùng ở trong một góc thánh đường có 4 ghế dành cho Đức Hồng Y Parolin, quốc phụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là phụ tá quốc vụ khanh, Đức Hồng Y Leonardo Santri, tổng trưởng bộ các giáo hội Đông Phương, và sau cùng là Đức Hồng Y Kurkov, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Kết thúc cuộc gặp gỡ và trao đổi vào lúc quá một giờ trưa, Đức Thánh Cha và tất cả các vị ra ngoài nhà thờ trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, thả chim bồ câu như dấu chỉ hòa bình. Đứng tại thềm nhà thờ Thánh Nicola, Đức Thánh Cha nói với mọi người rằng:
Sono molto grato per la condivisione che abbiamo avuto la grazia di vivere. Siamo aiutati a riscoprire la nostra presenza di cristiani in Medio Oriente.
Sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Trung Đông sẽ có tính chất ngôn sứ hơn nếu sự hiện diện ấy làm chứng nhiều hơn về Chúa Kitô, vị vua hòa bình. Chúa đã không cầm gươm, nhưng yêu cầu các môn đệ hãy xỏ gươm vào vỏ. Cả cuộc sống giáo hội chúng ta cũng bị cám dỗ theo những tiêu chuẩn của thế giới, tiêu chuẩn quyền bính và lợi lộc, lèo lái và đồng lõa. Có tội của chúng ta không sống theo đức tin làm lu mờ chứng tá. Chúng ta cảm thấy cần phải tái trở về với tin mừng là bảo đảm cho tự do chân chính và cần cấp thiết thi hành điều ấy ngay bây giờ trong đêm đen của Trung Đông đang hấp hối. Như trong đêm lo âu tại vườn Gethsemane, không phải sự bỏ chạy hoặc gươm giáo báo trước bình minh rạng ngời của phục sinh, nhưng chính sự hiến thân theo gương Chúa. Tin mừng của Chúa Giê-xu chịu đóng đinh và sống lại vì tình thương xuất phát từ Trung Đông đã chinh phục tâm hồn con người qua các thế kỷ, vì tin mừng ấy không gắn bó với quyền lực của trần thế này, nhưng gắn bó với sức mạnh yếu đuối của thập giá. Tin mừng thúc đẩy chúng ta hàng ngày trở về với các kế hoạch của Thiên Chúa, chỉ tìm thấy nơi Chúa an ninh và an ủi, loan báo Chúa cho tất cả mọi người, bất chấp những khó khăn. Đức tin của những người đơn sơ chiếu tỏa ở Trung Đông là nguồn mạch từ đó chúng ta cần kín múc để giải khát và thanh tẩy như đã xảy ra khi chúng ta trở về nguồn cội, hành hương đến Jerusalem, tại thánh địa hoặc các đền thánh ở Ai Cập, Jordan, Liban, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác trong vùng. Khích lệ lẫn nhau, chúng tôi đã đối thoại trong tình huynh đệ. Đó là một dấu chỉ sự gặp gỡ và hiệp nhất cần luôn tìm kiếm, không sợ sự khác biệt. Hòa bình cũng thế, cần phải vun trồng cả nơi những thửa đất khô cằn của những đối nghịch, vì ngày nay không có con đường khác để tiến tới hòa bình. Không phải những cuộc đình chiến được bảo đảm bằng các bức tường và thứ sức mạnh mang lại hòa bình, nhưng là ý chí thực sự lắng nghe và đối thoại. Chúng tôi đã quyết tâm tiến bước, cầu nguyện và làm việc. Chúng tôi cầu mong cho nghệ thuật gặp gỡ, trỗi vượt trên những chiến lược đụng độ, cầu mong những biểu dương dấu hiệu quyền lực đe dọa, nhường chỗ cho sức mạnh của những dấu chỉ hy vọng. Những người thiện chí và tín ngưỡng khác nhau không sợ nói chuyện với nhau, đón nhận những lý lẽ của người khác và chăm sóc nhau. Chỉ như thế, khi lo liệu để không ai bị thiếu cơm bánh và việc làm, phẩm giá và hy vọng, những tiếng la ó của chiến tranh mới biến thành bài ca hòa bình.
Đức Thánh Cha nói tiếp, để thực hiện điều đó, điều thiết yếu là những người nắm giữ quyền bính quyết liệt phục vụ hòa bình và không lo cho tư lợi của mình, cần chấm dứt sự thủ lợi của thiểu số trên lưng nhiều người khác, cần chấm dứt những vụ chiếm đất sâu xé các dân tộc. Chấm dứt tình trạng sự thật phe phái trỗi hơn những hy vọng của dân, chấm dứt việc lợi dụng Trung Đông để phục vụ cho những lợi lộc xa lạ với Trung Đông. Chiến tranh là tai ương bi thảm đang tấn kích Trung Đông yêu quý. Chính dân nghèo là những nạn nhân trước tiên, chúng ta hãy nghĩ đến Syria bị tàn phá đau thương. Chiến tranh là con đẻ của quyền lực và nghèo đói. Chúng ta chiến thắng chiến tranh bằng cách từ bỏ những chủ trương thống trị và loại trừ nghèo đói. Bao nhiêu xung đột đã được hun đúc từ những hình thức cực đoan và cuồng tín dưới những danh nghĩa tôn giáo, nhưng trong thực tế, chúng xúc phạm đến danh Thiên Chúa là hòa bình, và bách hại những người anh em từ lâu vẫn sống cạnh mình. Những bạo lực từ xưa vẫn được nuôi dưỡng bằng võ khí, không thể lên tiếng nói về hòa bình trong khi lại âm thầm theo đuổi cuộc chạy đua võ trang ồ ạt. Đây là một trách nhiệm rất nặng nề đè trên lương tâm của các dân nước, đặc biệt là những cường quốc. Ta đừng quên thế kỷ vừa qua, đừng quên các bài học Hiroshima và Nagasaki. Đừng biến các lãnh thổ Trung Đông, nơi ngôi lời hòa bình đã sinh ra, thành những miền đen tối thinh lặng. Cần chấm dứt sự ngoan cố đối nghịch nhau, chấm dứt sự khao khát lợi lộc, chẳng nhìn mặt ai, miễn là chiếm được những mỏ dầu khí, không để ý gì đến căn nhà chung, và không chút lo lắng về sự kiện thị trường năng lượng điều khiển luật sống chung giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha cũng nói rằng để mở ra những con đường hòa bình, cần hướng nhìn về người đang kêu cầu sự sống chung huynh đệ với người khác, cần bảo vệ mọi sự hiện diện, không những của các nhóm dân đa số mà thôi, cần mở toang tại Trung Đông con đường dẫn tới quyền công dân chung, con đường dẫn tới một tương lai được đổi mới. Cả các tín hữu Kitô cũng là những công dân với chọn danh nghĩa, bình quyền với những người khác. Chúng ta rất lo lắng, nhưng không thiếu hy vọng hướng nhìn về Jerusalem, thành phố của mọi dân tộc, thành duy nhất, thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo trên toàn thế giới. Cần phải bảo tồn căn tính và ơn gọi của thành này, vượt lên trên những tranh biện và căng thẳng. Cần phải tôn trọng quy chế hiện nay của Jerusalem theo những gì đã được cộng đồng quốc tế quyết định và nhiều lần được các cộng đồng Kitô tại thánh địa yêu cầu. Chỉ có một giải pháp thương thuyết giữa người Israel và người Palestine được cộng đồng các dân nước mong muốn và cổ võ mới có thể đưa tới một nền hòa bình ổn định và lâu bền, bảo đảm sự sống chung của hai quốc gia cho hai dân tộc. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến thảm trạng các trẻ em tại Trung Đông bị thiệt mạng trong các cuộc bao vây hoặc trên đường tị nạn. Bao nhiêu trẻ em phải sống giữa những nơi đổ vỡ, giữa bom đạn, thay vì tại trường học. Ước gì nhân loại lắng nghe tiếng kêu của các trẻ em. Chính khi lau nước mắt các em mà thế giới tìm lại phẩm giá của mình. Kết thúc bài phát biểu của Đức Thánh Cha, một số trẻ em đã thả các chim bồ câu như dấu chỉ hòa bình. Tiếp đến, Ngài và các vị thượng phụ về Tòa Tổng Giám mục Paris dùng bữa trưa.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ trở lại đàng trong.
Cuối tháng Giêng năm 1642, Cha Đắc Lộ lại lên thuyền từ Ma Cao đi đàng trong Việt Nam. Lần này không có anh em nào cùng dòng đi với cha ấy, mà chỉ có thầy giả người đàng ngoài 22 tuổi tên là Damaso. Khi tới cửa Hàn, Cha Đắc Lộ dùng quà cáp để lấy lòng vị quan. Sau đó cha tặng nhiều đồng hồ cho chúa Nguyễn và được chúa Nguyễn cho ở lại ít lâu trong phủ, với lý do là giúp chúa Nguyễn khám phá các bí mật toán học và giúp các Kitô hữu khám phá các bí mật đức tin. Nhưng rồi chúa Nguyễn cũng trả lại quà tặng và cho dẫn cha Đắc Lộ trở lại với người Bồ Đào Nha, và như thế cha Đắc Lộ không được phép ở lại Huế nữa. Từ đó, vì là thừa sai duy nhất ở đàng trong, nên cha Đắc Lộ đi lang thang khắp vương quốc đàng trong suốt một năm rưỡi, luôn căng thẳng bận rộn với việc giải tội, giảng giải và gặp gỡ các tín hữu. Cha gọi đó là một tuần thánh liên lỉ. Ban ngày, cha Đắc Lộ sống ẩn thân, thường di chuyển bằng cáng phủ kín, như kiểu cáng kiểu các nhân vật quan trọng thời đó. Cũng nhờ lối di chuyển này mà cha Đắc Lộ được ngủ đôi chút. Còn khi đã đến nơi, thì suốt đêm, cha ấy phải vật lộn với đủ thứ công việc mục vụ. Có 10 thanh niên đi theo để giúp cha Đắc Lộ, trong đó có Andre Phú Yên và 2 thầy giảng khác. Tất cả về sau đều được phúc tử đạo. Thoạt tiên, cha Đắc Lộ đi về phía Bắc, gần ranh giới đàng ngoài, rồi tới Hội An làm mục vụ cho người Bồ Đào Nha. Có lúc cha ấy đi về phía Nam đến giáp ranh vương quốc Champa. Có nơi cha đi thăm và rửa tội cho 34 người. Cha dùng đường biển để vào tỉnh Quảng Nghĩa. Cứ ở đâu cha nghe nói có các Kitô hữu là cha ghé thăm, ngay cả những nơi cha chưa bao giờ đặt chân tới. Cha đến một nơi mà các tín hữu ở rải rác, cha khuyên họ nên tập trung nhau vào những ngày Chúa Nhật và các ngày lễ để đọc kinh cầu nguyện, cả khi cha không có mặt ở đó với họ. Rồi cha ủy thác việc coi sóc cộng đoàn cho những người có học, đồng thời trao cho họ nhiệm vụ rửa tội cho những bệnh nhân và người sắp qua đời. Có một ngôi làng, cha Đắc Lộ gặp lại các tín hữu trước đây. Ngôi làng ấy dù 10 năm vắng bóng linh mục, mà vẫn giữ được đức tin lành lặn, không rơi vào mê tín. Khi có người bị bệnh, thì họ biết giúp đỡ nhau và kêu cầu danh Chúa, chứ không chạy tới khấn vái phù thủy. cha tiếp tục lên đường đến một nơi khác khá nguy hiểm. Ở đó các giáo hữu đang chờ đợi cha để rửa tội cho 39 dự tòng. Suốt một tháng, cha đắc lộ rảo khắp tỉnh Quảng Nghĩa, vừa bằng đường bộ, vừa bằng đường sông. Cha dừng lại thăm một nhà nguyện vào đêm trước lễ sinh nhật Đức Mẹ. Cộng đoàn ấy được lãnh đạo bởi một giáo dân già tên là Phêrô. Các tín hữu ở đây được hướng dẫn rất đầy đủ, nên cha đắc lộ chẳng cần phải làm thêm nhiều. Cha đắc lộ làm phép nhà nguyện và tượng Đức Mẹ. Tượng này được một tín hữu nghèo tên là Matteo tạc bằng gỗ. Ông này được ơn lành bệnh và do đó đã đưa nhiều người vào đạo. Ở đó cha đắc lộ đã rửa tội cho 129 dự tòng. Sau đó cha đắc lộ đi tới giáo điểm cũ ở Bầu Gốc. Đây không chỉ là giáo điểm chính trong tỉnh mà là một trong những cộng đoàn quan trọng nhất của đảng trong vì uy tín và lượng tín hữu đông đảo. Hàng hàng lớp lớp tín hữu trong vùng đổ về. Trong 15 ngày lưu lại, cha đắc lộ đã rửa tội cho 176 người. Có được số đông đảo này, công lao chính là nhờ các thầy giảng. Có người còn đưa cả đứa con trai 18 tuổi đến giúp cha đắc lộ, khiến cho cả cộng đoàn bỡ ngỡ phấn khởi. Cha đắc lộ cũng nhắc đến một tín hữu tên là Andre. Vị này có khả năng chữa bệnh và người ngoại từ rất xa đến để được ông ấy chữa bệnh cho. Ông ấy chữa bệnh mà không lấy tiền, nhưng cho phép họ cúng nến để thắp sáng trước tượng Chúa Kitô. Sau đó cha đắc lộ lại đi theo đường biển rồi đến nhà thờ nước mặn, nơi mà các giáo sĩ dòng tên hoạt động từ hơn 20 năm nay. Nhà nguyện bị phá đổ thời bắt đạo, nhưng giờ đây được các tín hữu xây dựng lại ngay trên nền cũ, một địa điểm được coi là đất thánh. Trong khoảng 2 tháng ở lại tại đây, cha đắc lộ đã rửa tội được 415 người. Dịp lễ Giáng sinh, nhà nguyện trở nên quá bé nhỏ đối với số đông đảo các tín hữu, khiến phải dựng thêm một nhà nữa. Cha đắc lộ đã tính lên đường để mừng lễ Giáng sinh ở tỉnh lân cận, nhưng các tín hữu đã ao ao đổ về để mong cha ở lại với họ. Họ đã cầu Chúa cho mưa bão để cản đường cha, để cha ở lại với họ. Và như cha đắc lộ thuật lại, dường như Chúa đã nghe lời họ kêu xin. Vì hai lần cha đã lên thuyền, nhưng vì sóng lớn quá nên cha lại phải lên bờ. Sau đó có các tín hữu còn áy náy vì họ đã xin như thế với Chúa. Nhưng rồi cha đắc lộ đã an ủi họ trong tòa giải tội, bằng cách kể cho họ nghe chuyện Thánh Biển Đức và người em là Thánh Scholastica. Chuyện là thế này, Thánh Scholastica đã muốn kéo dài cuộc nói chuyện với anh của mình là Thánh Biển Đức bằng cách xin Chúa đổ mưa xuống. Thế là Thánh Biển Đức không thể rời nhà được và hai anh em có thêm thời gian để nói chuyện với nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Giêsu có gia đình không?
Thưa quý thính giả, trong bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói, ngôn sứ bị rẽ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Gia đình của Chúa Giêsu là ai vậy? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Cũng như bên Việt Nam, người Do Thái có một quan niệm khá rộng rãi về gia đình. Gia đình không chỉ gồm bởi hai vợ chồng và thêm mấy con cái, mà còn có thể bao gồm cả bà con thân thuộc. Vì thế, khi hỏi về gia đình của Chúa Giêsu, chúng ta có thể hiểu ít là ba nghĩa. Một, Chúa Giêsu có lập gia đình không? Có vợ con gì không? Hai, Chúa Giêsu có cha mẹ anh em không? Ba, Chúa Giêsu có bà con thân thuộc không? Đối với câu hỏi thứ nhất, phải dứt khoát trả lời là không, bởi vì không có chứng cứ nào trong Tông Ước nói đến vợ con của Chúa Giêsu. Còn câu hỏi thứ hai và thứ ba liên quan tới bà con thân thuộc của Chúa Giêsu thì phức tạp hơn. Và câu chuyện trở nên phức tạp hơn nữa khi Chúa Giêsu nói tới một gia đình thiêng liêng của người. Chúng ta sẽ nghiên cứu các bản văn tân ước từng bước một.
Thưa cha, Chúa Giêsu có cha mẹ, anh em ruột phải không?
Đúng thế. Chúa Giêsu đã muốn tới trần gian không như từ trời nhảy dù xuống đất, nhưng qua cánh cửa của một gia đình tự nhiên. Thế nhưng gia đình này có nhiều vấn đề, không phải những chuyện lục đục mà bất cứ gia đình nào cũng gặp, nhưng tại vì hai vị song thân của người. Hai thánh sử Matthew và Luca đều ghi nhận rằng bà Maria đã kết hôn với ông Giuse, nhưng mà bà thụ thai không do giao hợp tự nhiên mà là do quyền năng của Thánh Linh. Điều này thật là khó hiểu và có lẽ đã gây khá nhiều thắc mắc cho độc giả. Trong tin mừng chương 6 Marco chương 6 câu 3 mà chúng ta nghe đọc trong thánh lễ hôm nay, người là hỏi nhau về cốc tích của Chúa Giêsu. Có phải ông này là con bà Maria không? Thường người ta xác định căn cước của một người qua tên của thân phụ, thí dụ Simon con ông Gioan, chứ không qua tên của thân mẫu. Thế thì tại sao chuyện này lại xảy ra cho Chúa Giêsu? Phải chăng bởi vì lúc ấy ông Giuse đã qua đời rồi, cho nên dân làng chỉ biết tên bà mẹ mà thôi? Hay là bởi vì người ta đồn rằng Chúa Giêsu chỉ có mẹ mà không có cha? Và như vậy chúng ta hiểu rằng kẻ xấu miệng có thể giải thích đó là con hoang. Điều đáng nói là chính mẹ Maria cũng có lúc xem ra hiểu lầm. Khi gặp lại cậu bé Giêsu ở lại trong đền thờ lúc đến 12 tuổi, thần mẫu hỏi: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con." Nhưng mà Đức Giêsu trả lời: "Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Chúa Giêsu nhắc khéo cho thân mẫu biết rằng thân phụ của mình là Chúa Cha chứ không phải là ông Giuse.
Vậy Chúa Giêsu có anh em không, thưa cha?
Bài phúc âm hôm nay kể ra nhiều anh em của Chúa Giêsu tên là Giacôbê, Joses, Judas, Simon. Liên quan đến đoạn văn này đã có ít là 4 giải thích trong truyền thống Kitô giáo tóm được như thế này. Lập trường thứ nhất, theo cái giáo hội Tin Lành, những người vừa nói là những em ruột của Chúa Giêsu. Mẹ Maria sinh ra Đức Giêsu như là con đầu lòng, rồi sau đó còn sinh ra những người con khác nữa. Lập trường thứ hai của các giáo hội chính thống cho rằng những người ấy là con riêng của ông Giuse với một bà vợ trước, và như vậy họ là những người anh cùng cha khác mẹ. Lập trường thứ ba của giáo hội Công giáo, các người anh em ở đây được hiểu là anh em họ chứ không phải anh em ruột theo quan niệm về đạo gia đình ở bên Đông Phương. Dù nói gì đi nữa, những anh em họ hàng không có chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Người có các môn đệ, các bạn hữu và người đang lui tới, chẳng hạn bà Martha, bà Maria ở Bethania, chứ không phải là bà con thân thuộc. Và trước khi liệu trần, người đã ký thác thân mẫu cho một môn đệ thân tín, chứ không phải cho các anh em họ. Hơn thế nữa, các sách tin mừng cho thấy rằng người bị bà con chống đối. Ở chương 3 câu 20, Thánh Marco cho biết rằng khi Chúa Giêsu trở về quê nhà, các thân nhân muốn giữ người lại, nhưng mà người lại bỏ ăn bỏ ngủ để đi giả. Vì vậy, họ ra đi bắt người và nói rằng người đã mất trí. Còn trong đoạn văn mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, thì người nói rằng không ngôn sứ nào được đón tiếp giữa bà con thân thuộc. Tin mừng Thánh Gioan ngay từ chương đầu đã nhận xét một cách chua chát rằng người đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Gioan 1:11. Và thánh chương 7 câu 5, tác giả nói rõ hơn: các anh em của người không tin vào người.
Thưa cha, Chúa Giêsu bảo vệ gia đình hay là phá hoại gia đình?
Chắc chắn là Chúa Giêsu bảo vệ gia đình. Nhưng nếu nói rằng người làm cho xa bao gia đình phải tan nát thì cũng không sai. Chúng ta bắt đầu với vấn thứ nhất: Chúa Giêsu bảo vệ gia đình. Điều này rất rõ rệt khi người khẳng định chế độ hôn nhân bất khả ly. Không ai được phép cắt đứt dây hôn nhân do Thiên Chúa đã liên kết. Chúa Giêsu không những lên án thủ tục ly dị hợp pháp và còn muốn ngăn chặn ngay từ ngọn nguồn khi lên án cả các tội ngoại tình ngay từ trong con tim. Matthew 5:27-28. Người lên án những truyền thống tìm cách trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ dưới danh nghĩa là của cải ấy đã dâng cúng cho Chúa. Marco 7:9-13. Tuy nhiên, dưới một khía cạnh khác, thì chính Chúa Giêsu đã làm đảo lộn trật tự gia đình, và kẻ chịu đau khổ nhất là chính thân mẫu. Một bữa kia, bà đến thăm con, nhưng vì đám đông vây quanh, mẹ không gặp được. Người ta liền nhắc lại: "Thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Nhưng mà người đáp lại: "Ai là mẹ tốt? Ai là anh em tốt?" Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh mà nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." Marco 3:31. Chúng ta hãy ghi đến ấn tượng để lại trong con tim của người mẹ khi nghe những lời đó. Nhưng mà chúng ta tin rằng mẹ Maria hiểu được và người sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa để trở nên thành viên chân chính của gia đình Chúa Giêsu. Thế nhưng đâu phải ai cũng được như đức mẹ Maria. Dù sao chúng ta hãy nghe những đoạn văn như lưỡi gươm đâm thấu con tim khi mà chúng cắt đứt các dây tình nghĩa thân thương nhất ở trên đời này. Chẳng hạn như Matthew chương 10 câu 34-37. Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Có vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù với mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ở cuối chương 9 của Luca, chúng ta lại gặp những đoạn văn hoàn toàn trái ngược với điều răn thứ 4 buộc phải thảo yếu cha mẹ. Khi được gọi đi theo người, một thanh niên thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về trốn cất cha tôi trước đã." Và người trả lời: "Cứ để kẻ chết trốn kẻ chết của họ. Còn anh hãy đi loan báo chiều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Và anh ta đã trả lời như thế này: "Ai đã chai tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Luca chương 9 câu 5-9-6-12. Vừa rồi chúng ta đã nghe đoạn văn nói tới việc cắt đứt liên lạc với gia đình để mà đi theo Chúa. Chúng ta hãy nghe những đoạn khác cho thấy rằng đến được gia đình đứng lên chống đối các môn đệ. Một sự chống đối không chỉ bằng lời mà cả bằng vũ lực nữa. Anh em sẽ nộp nhau cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Marco chương 13 câu 12-13.
Xem ra những lời xây dựng gia đình thì ít mà phá hoại gia đình thì nhiều, phải không thưa cha?
Thì theo cách chúng ta nhìn vấn đề thôi. Ở đầu chúng ta đã loại trừ việc Chúa Giêsu lập gia đình, đồng nghĩa là người không kết hôn, không có vợ con gì hết. Bây giờ phải nói lại, Chúa Giêsu có lập một gia đình. Một gia đình không dựa trên huyết nhục máu mủ, nhưng mà dựa trên việc tuân hành ý Thiên Chúa, tức mặc khải gia là cha của chúng ta. Chính Thiên Chúa là cha của gia đình mới. Trên đây chúng ta đã nghe câu trả lời của Chúa Giêsu cho ai muốn biết ai là mẹ và anh em của người. Vì chúng ta có thể thêm những lời khác nói về gia đình mới này. Marco chương 10 câu 29-30 thuật lại những lời Chúa Giêsu thế này: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, cha, con, cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này đã không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." Chúng ta nên ghi nhận, Chúa Giêsu đòi phải từ bỏ 7 điều, nghĩa là tượng trưng cho tất cả, và sẽ được bù lại gấp trăm, nhưng mà chỉ được 6 điều, bởi vì tất cả chỉ có một cha, chứ không có 100 cha. Chúa Giêsu là người đi tiên phong, tất cả cuộc đời của người chỉ nhằm một điều là tuân hành ý cha, phục vụ vương quốc của cha. Đây là tiêu chuẩn duy nhất để đo được tất cả mọi giá trị khác, kể cả gia đình. Chắc chắn mẹ Maria cũng hiểu như vậy và chấp nhận, tuy rằng người phải trải qua những cơn đau đắt buộc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.